ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1388, Phong Vân Hội tụ Thiếu Lâm Tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Quốc, Thiếu Lâm Tự. Hôm nay Thiếu Lâm rất là ồn ào náo động. Đại Hùng Bảo Điện bên trong chất đầy người. Bọn hắn đến từ năm sông bốn biển. Vì cùng một cái mộng ở đây gặp nhau. Sai, là vì cùng là một người ở đây gặp nhau. Đó chính là Huyền Từ Phương Trượng. Cho tới bây giờ nhiều người như vậy liền có thể nhìn ra. Huyền Từ Phương Trượng địa vị xã hội cực kỳ cao a, nếu như đem giang hồ so làm xã hội đen. Từng cái môn phái so sánh câu lạc bộ. Như vậy Huyền Từ địa vị thì tương đương với là Hồng Hưng Tưởng Tiên Sinh cha hắn loại cấp bậc kia. A-di-đà Phật, chư vị thí chủ có thể đến. Bần tăng rất là cảm kích, nhưng sai liền là sai. Bần tăng nhiều năm như vậy không dám đối mặt, đã có làm trái bản tâm. Kiều thí chủ muốn vì cha báo thù. Bần tăng thụ lấy chính là, Huyền Từ đối đám người chắp tay trước ngực niệm một tiếng Phật hiệu. Sau đó lột, động trong tay Phật châu. Miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, không biết ở lưng cái gì Phật kinh. Huyền Từ đại sư lời ấy sai rồi. Đại sư cũng là vì Trung Nguyên bách tính mới giết lầm đôi phu phụ kia. Hắn muốn tìm thù cũng nên năm đó tìm viết thư cho Thiếu Lâm cái kia chủ sử sau màn mới là. Cái bang Ngô trưởng lão nói. Đoàn Chính Thuần cũng từ bên cạnh phụ họa. Chúng ta đại lý cùng Càn Nguyên đế cũng coi như có mấy phần duyên phận. Tại hạ sẽ ra mặt quần nhau một hai. Nếu như Càn Nguyên đế mở miệng. Kiều Phong thân là thần tử. Định sẽ không vi phạm hoàng mệnh. Càn Nguyên đế chưa xưng đế trước, cũng cùng chúng ta Trùng Dương cung có mấy phần giao tình. Bần đạo cũng nguyện ý là Huyền Từ Phương Trượng cầu tình. Trùng Dương cung Khâu Sử Cơ cũng biểu thái. Vương Sử Nhất thở dài. Đáng tiếc núi võ đăng vị kia Trương chân nhân không thể đến đây. Nếu không lấy hắn giang hồ địa vị, Càn Nguyên đế tuyệt sẽ không phật hắn mặt mũi. Võ đang phái Trương Tam Phong Trương chân nhân giang hồ địa vị cao hơn. Là Huyền Từ đều cần ngưỡng vọng tồn tại. Hắn nhưng là được xưng là thần tiên sống. Không ai biết tu vi của hắn đến tột cùng có cao thâm cỡ nào. Bởi vì cho đến nay vẫn chưa có người nào có thể để cho hắn toàn lực xuất thủ. Bần tăng một chịu tội người. Có tài đức gì kinh động Trương chân nhân ra mặt. Sai lầm sai lầm. Huyền Từ nói. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến, núi võ đang đệ tử Tống Thanh Thư đến đây bái phỏng. Tất cả mọi người nhìn ra cửa, chỉ thấy một tướng mạo anh tuấn, người mặc đạo bào thanh niên mang theo mấy tên võ đạo đệ tử đi đến. Vãn bối Tống Thanh Thư, gặp qua chư vị tiền bối, đặc biệt phụng sư tổ chi mệnh đến đây. Sư tổ có lời, Huyền Từ Phương Trượng đức cao vọng trọng, nay Mông Nguyên nhìn chằm chằm. Người Hán không nên lại tự giết lẫn nhau. Tống Thanh Thư đối đám người thi lễ một cái. Sau đó nhìn Huyền Từ Phương Trượng nói. Tại kịch bên trong, hắn thích phái Nga Mi Chu Chỉ Nhược. Ghen ghét Trương Vô Kỵ làm Minh giáo giáo chủ. Càng ghen ghét Chu Chỉ Nhược thích Trương Vô Kỵ. Đêm dòm Nga Mi nữ ngủ. Kết quả bị sư thúc Mạc Thanh Cốc đánh vỡ mà chạy trốn. Sau đó tại Trần Hữu Lượng thiết kế hạ giết Mạc Thanh Cốc. Gia nhập cái bang, về sau lại đầu nhập vào Chu Chỉ Nhược gia nhập phái Nga Mi. Có thể nói là kinh lịch phong phú. Về sau vị này phái võ đăng đệ tử đời ba bên trong người nổi bật lại làm một hệ liệt chuyện xấu. Trả lại Trương Tam Phong hạ độc, cuối cùng bị Trương Vô Kỵ thanh lý môn hộ. Đương nhiên, hiện tại hắn còn không có chất biến. Hiện tại Tống Thanh Thư mặc dù thích Chu Chỉ Nhược, cũng ghen ghét Trương Vô Kỵ. Nhưng hãy còn không có sa đọa, vẫn như cũ là tiền đồ rộng lớn võ đăng đời thứ ba đệ tử tinh anh. Cha hắn Tống Viễn Kiều là che háng thất hiệp đứng đầu. Mà Tống Thanh Thư cũng bị Trương Tam Phong coi như ngày sau trưởng môn phái võ đăng tại bồi dưỡng. Huyền Từ Phương Trượng đánh cái chắp tay. Nguyên lai là Tống Đại Hiệp ái tử. Trương chân nhân nhớ kỹ bần tăng. Quả thật bần tăng chuyện may mắn. A-di-đà Phật. Thiện tai, mình giáo Bạch Mi Ưng Vương đến, lại là một thanh âm vang lên, một mọc da màu trắng lông mày, khí chất sắc bén trung niên nhân ngạo nghễ mang theo một đám minh giáo giáo đồ đi vào Đại Hùng Bảo Điện. Bạch Mi Ưng Vương đến đây, xin thứ cho Bần Tăng chưa thể viễn nghênh. Huyền Từ Phương Trượng nói với Bạch Mi Ưng Vương. Bạch Mi Ưng Vương cười ha ha một tiếng. Huyền Từ Phương Trượng khách khí. Nhà ta giáo chủ nói. Huyền Từ Phương Trượng đức cao vọng trọng. Ta Minh giáo định bảo vệ Huyền Từ Phương Trượng vô sự. Hắn là Minh giáo tứ đại hộ giáo Pháp Vương một trong. Ưng Thiên dạy giáo chủ. Càng là Trương Vô Kỵ ông ngoại. Minh giáo tứ đại hộ giáo Pháp Vương theo thứ tự là Tử Sam Long Vương, Thanh Dực Bức Vương, Bạch Mi Ưng Vương, Kim Mao Sư Vương. Trong đó Tử Sam Long Vương là cái đẹp thiếu phụ nha. Đại Tống phái Nga Mi đệ tử Chu Chỉ Nhược đến đây bái phỏng Huyền Từ Phương Trượng. Một đạo thanh lãnh giọng nữ truyền đến. Ngay sau đó một đám nữ tử nối đuôi nhau mà vào. Cầm đầu là một cái vóc người cao gầy. Khuôn mặt tinh xảo. Mi tâm có một nốt ruồi son. Người mặc màu hồng nhạt váy dài nữ tử. Gặp qua Huyền Từ Phương Trượng. Gia sư không thể đích thân đến. Đặc mệnh Chỉ Nhược mang bảo vật trấn phái ỷ Thiên Kiếm đến đây. Chu Chỉ Nhược đối Huyền Từ Phương Trượng chắp tay nói. Huyền Từ gật đầu. A-di-đà Phật. Chỉ Nhược. Tống Liếm chó mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nhưng đây là Đại Hùng Bảo Điện. Hắn cũng không dám đi quấn Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược chỉ là đối với hắn nhẹ gật đầu. Sau đó liền mang theo Nga Mi đệ tử đứng qua một bên. Không bao lâu. Một cái tiểu sa di vội vội vàng vàng chạy vào. Phương Trượng, Đại Càn Hoàng đế đến. Tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm một chút. Hôm nay chư vị thí chủ có thể đến đây. Bần Tăng đã vô cùng cảm kích. Càn Nguyên đế võ công cao thâm. Dưới trướng cao thủ rất nhiều. Muốn chém giết muốn róc thịt mà theo hắn liền. Chư vị thí chủ tuyệt đối không thể nhúng tay. Huyền Từ quay đầu nói. Như vậy sao được? Nếu như trơ mắt nhìn Huyền Từ Phương Trượng bỏ mình, chúng ta chẳng phải là đi không? Tống Thanh Thư Đại Nghĩa lẫm nhiên nói. Tại nữ thần trước mặt, liếm chó luôn luôn theo bản năng nghĩ biểu hiện. Lại không biết, nữ thần căn bản khinh thường một chú ý. Tống Thiếu Hiệp nói đúng. Thiên hạ còn không có về hắn nhất thống đâu. Đại Càn Hoàng đế không quản được Đại Tống. Huyền Từ Phương Trượng, người không cần nhiều lời. Hôm nay nhiều như vậy anh hùng hảo hán tụ tập ở đây. Liền tuyệt không có khả năng nhìn xem ngươi bị kia khiết đan con non Kiều Phong giết chết. Nói đúng, ta cũng không tin. Hắn Càn Nguyên đế dám không cho chúng ta nhiều như vậy giang hồ đồng đạo mặt mũi. Tất cả mọi người là nhao nhao phụ họa. Đại đa số đều là thay trong nhà tới tiểu bối. Giống như là Ngô trưởng lão những này lão giang hồ đều không nói chuyện. Bởi vì biết nặng nhẹ, Tô Tầm có thể công khai mang theo quân đội tiến vào Đại Tống mà không có lọt vào Tống binh ngăn cản. Liền có thể nhìn ra Đại Càn Hoàng đế hoàn toàn chính xác quản được đến bọn hắn lớn sợ. Ai? Huyền Từ Phương Trượng thở dài. Sau đó chắp tay trước ngực. Đã như vậy, kia chư vị liền theo Bần Tăng ra ngoài nghênh đón lấy vị này Đại Càn Nguyên đế Tô Thí Chủ đi. Làm Huyền Từ mang theo một đám võ lâm nhân sĩ đi ra Thiếu Lâm tự sơn môn lúc. Chỉ thấy xuống núi trên cầu thang hai bên đều đứng đầy vác lấy tú xuân đao cẩm y vệ. Những binh lính khác đều tại chân núi lắp xong đại pháo. Không có Tô Tầm mệnh lệnh. Hôm nay liền ngay cả một con muỗi cũng đừng nghĩ xuống núi. Nếu không liền đại pháo đánh con muỗi. Mặc màu đen long bào Tô Tầm cưỡi tại một thớt cao lớn bạch mã bên trên. Bên người có ba vị tuyệt sắc nữ tử, có khác ba tên nam tử, một thân mang cẩm y vệ đấu bỏ báo, chính là cẩm y vệ chỉ huy sứ Hoa Vô Khuyết, một người thân mang đầu đội mũ tròn, người mặc trang phục màu đỏ, khuôn mặt âm nhu, chính là nhà máy Tiêu Lâm Bình Chi, người cuối cùng mặt hướng thô kệch, dĩ nhiên chính là đánh nhau tự mang âm hưởng Kiều Phong. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập trên người Tô Tầm. Vị này soán vị Đại Minh, bình mãn thanh Đại Càn Hoàng đế thật sự là tuổi trẻ có chút quá mức. Tống Thanh Thư đối mặt Trương Vô Kỵ còn có thể ghen ghét. Nhưng đối mặt Tô Tầm, ngay cả nhìn thẳng hắn ánh mắt đều dũng khí đều không có. Trong lòng của hắn vì mình khiếp nhược cảm thấy xấu hổ. Chu Chỉ Nhược cũng tò mò đánh giá Tô Tầm. Nàng không thể không thừa nhận, cùng Tô Tầm so ra. Trương Vô Kỵ cái kia Minh giáo giáo chủ hoàn toàn chính xác không có thể so địa phương. Tô Tầm liền tựa như ngày treo thật cao ở trên trời, che giấu tất cả thiếu niên anh tài quang huy. Lớn mật, các ngươi gặp ta Đại Càn Hoàng đế vì sao không bái? Lâm Bình Chi thanh âm thanh lãnh quát lớn một tiếng. Huyền Từ Phương Trượng chắp tay trước ngực. Giang hồ nhân sĩ, không thông tục lễ, Càn Nguyên đế thứ lỗi. Bần tăng chính là các ngươi muốn tìm Huyền Từ. 30 năm trước phạm phải sát nghiệt. Kiều thí chủ cứ việc lấy tính mạng của ta đi. Nói xong hắn liền nhắm mắt lại. Kiều Phong ánh mắt như điện rơi trên người Huyền Từ. Bệ hạ minh giám, người ai có thể không qua. Huyền Từ Phương Trượng đức cao vọng trọng. Bệ hạ nếu là giết hắn sợ rơi nhân khẩu lưỡi. Huống chi bây giờ Mông Nguyên ở bên. Mong rằng bệ hạ có thể mở một mặt lưới. Đoàn Chính Thuần nói với Tô Tầm. Tô Tầm cười ha ha một tiếng. Rơi người miệng lưỡi. Trẫm là cao quý Đại Càn Hoàng đế. Giàu có thiên hạ. Sẻng yêm đảng. Bình mãn thanh. Có ai dám nói trẫm? Ai có thể nói trẫm? Tự tin. Bá khí. Bá đạo. Tùy tiện. Đây là tất cả mọi người đối với hắn ấn tượng đầu tiên. Chẳng lẽ ngươi trông cậy vào ngăn chặn thiên hạ ung dung miệng không thành? Cái này cùng Bạo Quân có cùng khác nhau. Xem ra là ta đánh giá cao ngươi. Bạch Mi Ưng Vương lạnh lùng nhìn xem hắn. Cái này lão trang bức phạm vẫn là trước sau như một thích trang. Hắn lúc còn trẻ liền cực kỳ thích trang. Đúng dịp, Tô Tầm cùng hắn có đồng dạng yêu thích. Chỉ bất quá không phải thích trang bức, mà là thích. Tô Tầm lắc đầu. Trẫm không cần ngăn chặn thiên hạ ung dung miệng. Người trong thiên hạ không quan tâm những này. Trẫm chỉ cần giết những cái kia tự cho là đúng ra hỏa là đủ rồi. Tỷ như ngươi loại này dám khiêu khích trẫm tạp chủng. Hắn ghét nhất những này không phục pháp luật quản giáo. Động một chút lại cậy già lên mặt cái gọi là giang hồ tiền bối. Cái này miệng nó cùng xã hội đen đội khác nhau ở chỗ nào? Thiên hạ tất cả mọi người người trên người tuân theo luật pháp. Học hắn Tô Mỗ làm một cái tuân thủ luật pháp tốt công dân. Người an dám nhục ta. Chấm, Bạch Mi Ưng Vương giận dữ. Quanh thân chân khí dung chuyển. Thổi đến áo bào bay phất phới. Hắn khả năng chỉ là nghĩ trang bức. Không dám động thủ. Nhưng hắn gắn lộn đối tượng. Lớn mật. Dám đối bệ hạ vô lễ. Lâm Bình Chi quát lạnh một tiếng. Bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ mang theo tiếng xé gió hướng Bạch Mi Ưng Vương đâm tới. Tịch Tà Kiếm Phổ chính là tốc thành phiên bản Quy Hoa Bảo Điện. Lâm Bình Chi cùng kịch bên trong đồng dạng rất có tu luyện Tịch Tà Kiếm Phổ thiên phú. Nguyên bản chỉ có hậu thiên cảnh tu vi hắn cắt chít chít về sau. Tịch Tà Kiếm Phổ đại thành ngày trực tiếp nhất cử đột phá tông sư cảnh. Mà lại Tịch Tà Kiếm Phổ kiếm tẩu thiên phong. So với bình thường tông sư cảnh càng mạnh. Rốt cuộc vì thực lực ngay cả chít chít đều cắt. Nếu là không có xuất chúng địa phương giá trị cái này đại giới sao? Bạch Mi Ưng Vương thi triển ưng trảo công đối địch. Thao, không nhìn thấy lão tử chỉ là nghĩ cài bức. Ngươi làm sao thật đúng là động thủ đâu? Lâm Bình Chi nhếch miệng lên một vòng khinh thường. Kiếm trong tay chiêu càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng lăng lệ, một cỗ tà khí lẫm nhiên, sát cơ xen lẫn, làm người ta phát rét, keng 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 keng, trường kiếm cùng Bạch Mi Ưng Vương ngón tay va chạm phát ra thanh âm thanh thúy, hỏa hoa văng khắp nơi, da thật dày, quảng cáo, đây là kiếm pháp gì, như thế tà môn, bần đạo từng nghe nói hơn trăm năm trước có một tên là Lâm Viễn Đồ kiếm khách lấy một bản cực nhanh cực tà kiếm pháp xưng bá đại minh giang hồ. Là vì Tích Tà Kiếm Pháp. Quá nhanh, ngay cả ta đều thấy không rõ. Đại Minh quả nhiên là nhân tài đông đúc. Nghe nói những người giang hồ này sĩ toàn bộ đều thuộc về thuận triều đình. Làm triều đình ưng khuyển. À, đột nhiên Bạch Mi Ưng Vương kêu thảm một tiếng. Lâm Bình Chi trường kiếm đâm vào bờ vai của hắn. Bạch Mi tiền bối, ta đến giúp ngươi. Chu Chỉ Nhược khẽ kêu một tiếng. Ỷ Thiên kiếm ra khỏi vỏ. Tựa như tiên tử phiêu nhiên nhi khởi. Đâm về Lâm Bình Chi. Bạch Mi Ưng Vương là Trương Vô Kỵ ông ngoại. Mà nàng thích Trương Vô Kỵ. Đương nhiên muốn cả trưởng bối hảo cảm. Tô Tầm đồng tình nhìn đưa thơ tình một chút. cái này sự tình dạy dỗ ta nhóm một cái đạo lý. Người liếm nữ thần khả năng cũng chỉ là của người khác liếm chó. Đem thanh kiếm kia cho trẫm cầm về. Tô Tầm nheo cặp mắt lại nói. Ỷ Thiên Kiếm, Cửu Âm Chân Kinh nửa bộ sau liền giấu trong Ỷ Thiên Kiếm. Nghe đồn đến Ỷ Thiên Kiếm, nhưng thống nhất giang hồ. Nhưng từ đầu đến cuối không ai tìm tới Ỷ Thiên Kiếm bí mật. Cho nên chỉ coi nó là làm một kiện thần binh lợi khí dùng. Bởi vì không ai bỏ được hủy Ỷ Thiên Kiếm, tự nhiên liền không khả năng biết bên trong ẩn giấu quyển công pháp. Liên tinh đạp không mà lên ngăn cản Chu Chỉ Nhược, thi triển hỗn nguyên chân khí tùy tiện đem nó đánh bay. Sau đó một bà nhấc lên Ỷ Thiên Kiếm liền muốn bay trở về Tô Tầm bên người. Thanh kiếm lưu lại, Tống Thanh Thư thả người nhảy lên. Một chiêu này liền gọi, liếm chó hộ ăn, liên tinh trở tay một chưởng đánh chó. Cút, thật sự là ghê tởm. Cẩu cẩu khả ái như vậy, người sao có thể đánh hắn đâu. Hẳn là lấy ra thịt kho tàu a, Tống Thanh Thư kêu thảm bay ngược mà ra. Yêu nữ chớ có quát tháo. Cái bang Ngô trưởng lão hét lớn một tiếng. Sau đó bị yêu nguyệt một bàn tay quất bay. Tại rừng cây hạnh cũng không gặp ngươi dám động thủ. Làm sao? Hiện tại là nhiều người. Người lão già này lá gan cũng lớn rồi. Yêu nguyệt có thể so sánh liên tinh ác miệng nhiều. Ngươi, Ngô trưởng lão che ngực. Chỉ vào yêu nguyệt, tức giận đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh. A-di-đà Phật, tất cả dừng tay đi. Huyền từ phương trượng trên thân chân khí đẩy ra. Tất cả mọi người ngừng lại. Cảnh giới tông sư hậu kỳ. Không hổ là đức cao vọng trọng bị nhiều người như vậy tôn kính lão tiền bối. Nhìn mặt mũi hiền lành. Cởi quần áo ra xem xét. Ngọa tào, toàn thân đều là lớn cơ bắp a, Lâm Bình Chi căn bản không để ý đến hắn. Đả thương Bạch Mi Ưng Vương sau liền đè ép hắn đánh. Chiêu chiêu chí mạng, vị thí chủ này, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Huyền Từ nhàn nhạt nói một câu. Một giây sau xuất hiện sau lưng Lâm Bình Chi. Một cái tay chộp tới Lâm Bình Chi trường kiếm trong tay. Oanh, hắn bị chặn. Tô Tầm một quyền đem Huyền Từ tay oanh trở về. Nhìn xem hắn lạnh lùng nói. Huyền Từ, người còn mặc kệ đến chẫm người. Bạch Mi đối chẫm bất kính. Làm giết, có tiếng nói vừa ra. Cũng không quay đầu lại đưa tay chộp một cái. Trực tiếp nắm Bạch Mi Ưng Vương cổ. Bạch Mi Ưng Vương ngay cả phản kháng tư cách đều không có. Tất cả mọi người là một mảnh xôn xao. Đối vị này đại càn hoàng đế võ công có khắc sâu hiểu rõ. Bệ hạ chậm đã, Khâu Sử Cơ hô to một tiếng. Ra khỏi hàng đối Tô Tầm cúi đầu. Không biết bệ hạ còn nhớ đến lão đạo. 4 năm trước bệ hạ tại Trùng Dương cung cùng lão đạo luận đạo tiến hành còn rõ mồn một trước mắt. Vọng bệ hạ nể tình ngày xưa tình cảm trên mặt mũi. Tha Bạch Mi Ưng Vương một mạng. Minh giáo bây giờ là kháng nguyên chủ lực. Khâu Sử Cơ không muốn nhìn thấy Minh giáo cùng đại càn kết thù kết oán. Hắn cảm thấy cái này Bạch Mi Ưng Vương cũng là thiếu. Lão đều già, còn trang cái trùy bức a, lần này trang lật xe đi. Đã Khâu đạo trưởng mở miệng, chậm liền cho ngươi một bộ mặt. Nói xong, Tô Tầm trực tiếp nắm vuốt Bạch Mi Ưng Vương cổ đem hắn ném ra ngoài nện ở tường viện bên trên. Oanh, Thiếu Lâm tự tường viện bị nện ngược lại. Khụ khụ khụ, khụ khụ, Bạch Mi Ưng Vương ho kịch liệt, tại trong bụi mù từ trong phế tích bò lên ra, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Tô Tầm, tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn. Cho nên nói a, trên đời này cho tới bây giờ liền không có cái gì tính tình kém người. Hắn sở dĩ tính tình kém, chỉ là không có người đánh đập hắn, đánh một trận liền tốt. Khâu Sử Cơ nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nhìn Tô Tầm. Đa tạ bệ hạ khai ân. Khâu đạo trưởng, chậm nể mặt ngươi, mặt những người khác từ cũng sẽ không cho. Huyền Từ, mặc kệ ngươi năm đó là ra ngoài nguyên nhân gì, ngươi giết Kiều Phong mẫu thân là sự thật, ngươi đến nhận nợ. Tô Tầm lạnh lùng nói. Huyền Từ gật đầu, đều là bần tăng tội nghiệt. Huyền Từ phương trượng, ta đánh với ngươi một trận, mặc kệ thắng thua, việc này liền thôi. Kiều Phong ồm ồm, hắn căn bản đánh không lại Huyền Từ, cho nên cũng liền căn bản không chuẩn bị giết Huyền Từ. Sở dĩ làm như thế, chỉ là thân là nhi tử nhất định phải là mẫu báo thù thôi. Huyền Từ gật đầu, đa tạ Kiều thí chủ. Những người khác cũng đều cảm thấy đây là ý kiến hay. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Kiều Phong đánh không lại Huyền Từ. Tất cả mọi người đẩy ra, chừa lại một mảnh đất trống. A, Huyền Từ phương trượng, tiếp hào, Kiều Phong hét lớn một tiếng. Chân khí bay tứ tung. Một chiêu hàng long thập bát trưởng bên trong kiến long tại điền đánh ra. Oanh, Huyền Từ miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Huyền Từ phương trượng, tất cả mọi người là quá sợ hãi. Bởi vì Huyền Từ căn bản không có hoàn thủ. Huyền Từ phương trượng, người không sao chứ? Huyền Từ phương trượng, Huyền Từ miệng phun máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, mắt thấy liền chỉ còn lại một hơi treo. Người vì cái gì không hoàn thủ? Kiều Phong hỏi, Huyền Từ đứt quãng nói. Huyền Từ, cả đời này, làm qua hai kiện chuyện sai. Kiều thí chủ, phụ mẫu chết là trong đó một kiện. Kiều thí chủ muốn giết Bần Tăng cũng là chuyện đương nhiên. Bần Tăng, nguyện ý đền mạng, Kiều Phong thật lâu không nói. Nửa ngày hắn mới thở dài một tiếng. Thôi, người tiếp ta một trường. Dù không cần lo lắng cho tính mạng, nhưng căn cơ đã tổn hại. Mẫu thân của ta thù như vậy xóa bỏ. Nhưng hôm nay phương trượng làm đem năm đó viết thư cho ngươi vu hãm cha mẹ ta chủ sử sau màn giao ra. Kiều thí chủ chỉ giáo cho. Bần tăng cũng một mực tại tìm chủ sử sau màn. Huyền Từ không hiểu, nuốt một cái đan dược về sau. Sắc mặt hắn dễ nhìn rất nhiều. Tô Tầm đảo mắt một tuần. Nói, Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn. Hai người các ngươi còn muốn giấu đi sao? Sau một khắc, hai đạo áo bào đen thân ảnh bay ra. Một cái Mộ Dung Bác, một cái Tiêu Viễn Sơn. Trông thấy Tiêu Viễn Sơn, Huyền Từ mở to hai mắt nhìn. Bởi vì hắn nhận ra Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác, hắn thế mà còn sống. Bọn hắn làm sao lại tại Thiếu Lâm Tự? Tiêu Viễn Sơn cùng Kiều Phong dáng dấp giống nhau. Nhìn xem Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác, tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ, kinh nghi bất định. Kiều Phong nhìn xem Tiêu Viễn Sơn hô. Cha, đứa bé ngoan. Tiêu Viễn Sơn tiến lên. Hai tay đỡ lấy bờ vai của hắn. Là cha có lỗi với ngươi. Ta đã sớm phát giác được có người giống như ta tiềm phục tại Thiếu Lâm Tự học trộm. Nhưng không nghĩ tới là ngươi. Mộ Dung Bác nhìn xem Tiêu Viễn Sơn nói. Năm đó đúng là hắn thiết kế để Huyền Từ dẫn người đi chặn giết Tiêu Viễn Sơn một nhà. Tiêu Viễn Sơn nhìn xem Mộ Dung Bác nói. Ta cũng đã sớm đã phát hiện ngươi. Chỉ là ngươi học ngươi. Ta học ta. Không cần thiết điểm phá mà thôi. Soạt, đám người lại là một mảnh xôn xao. Không nghĩ tới hai người kia vậy mà trốn ở Thiếu Lâm Tự học lén 30 năm võ công. Thiếu Lâm Tự đám người là vừa sợ vừa giận. Hai người kia né 30 năm bọn hắn cũng không phát hiện. Đây tuyệt đối là bọn hắn Thiếu Lâm Tự sỉ nhục. Tiêu Viễn Sơn, người còn không biết Mộ Dung Bác thân phận a, hắn liền là lúc trước viết thư cho Huyền Từ bọn người. Khiến cho đi chặn giết các ngươi một nhà chủ sử sau màn. Tô Tầm nhìn xem Tiêu Viễn Sơn gió nhẹ mây bay nói. Oanh, lời này rơi xuống, không thua gì đất bằng kinh lôi. Huyền Từ sắc mặt lúc trắng lúc xanh. 30 năm trước Nhạn Môn Quan bên ngoài một trận chiến hai cái nhân vật mấu chốt vậy mà đều trốn ở hắn Thiếu Lâm Tự. Trong đó một cái còn là hắn một mực đang tìm hung thủ sau màn. Nhưng hắn thế mà nhiều năm như vậy đều không có phát hiện. Tiêu Viễn Sơn sát cơ lộ ra, nhìn chằm chằm Mộ Dung Bác. Lại là ngươi, nếu như sớm biết là ngươi, ta đã sớm ra tay giết ngươi là ta bà nương báo thù. Hắn những năm này một mực tại cha năm đó cừu nhân. Nhưng chỉ tra được Huyền Từ bọn người trên đầu. Nằm mơ cũng không nghĩ tới. Năm đó hại bọn hắn một nhà chủ sử sau màn. Vậy mà liền ở bên cạnh hắn. 30 năm trước ngươi còn không có xuất sinh a, ngươi là làm sao mà biết được? Mộ Dung Bác nhìn xem Tô Tầm hỏi. Hắn thật sự là không nghĩ ra. Nhiều người như vậy cũng không biết sự tình. Tô Tầm là làm sao mà biết được? Tô Tầm nói. Ngươi không tư cách hỏi trẫm. Bởi vì lão tử là tận mắt thấy. Mộ Dung Bác, Ngươi vì cái gì muốn làm như thế? Huyền Từ nhìn chằm chằm Mộ Dung Bác chất vấn. Mộ Dung Bác còn chưa lên tiếng, Tô Tầm liền thay hắn trả lời. Mục đích hắn làm như vậy liền là nghĩ sớm bốc lên Tống Nguyên đại chiến, sau đó hắn mới có thời cơ lợi dụng. Chỉ có loạn thế mới có thể để cho hắn hoàn thành phục quốc đại kế. Mộ Dung Bác kinh nghi bất định nhìn xem Tô Tầm. Hắn có loại ảo giác, giống như 30 năm trước hắn làm những sự tình kia thời điểm. Tô Tầm ngay tại bên cạnh nhìn xem đồng dạng. Bằng không vì cái gì ngay cả hắn nghĩ như thế nào đều biết. Mộ Dung Bác, vì bản thân tư lợi, ngươi thế mà muốn bốc lên hai nước đại chiến, hại chết vô số dân chúng. Quả nhiên là phát rồ. Phát rồ, hôm nay ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi. Tất cả mọi người là nhao nhao mở miệng trách cứ. Ha 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 ha, Mộ Dung Bác phá lên cười. Ta Mộ Dung Bác trốn ở Thiếu Lâm tự tàng kinh các dốc lòng học tập 30 năm. Hôm nay dám ra đây, liền không sợ các ngươi. Huyền Từ lão gia hỏa kia không bị tổn thương đều không phải là đối thủ của ta. Huống chi hắn hiện tại đã đả thương căn cơ, liền các ngươi những người này. Ha ha ha, không có một cái ngăn được ta Mộ Dung Bác. Cầu 30 năm, tu luyện Thiếu Lâm tự các loại thần công bí tịch, hắn cảm thấy mình đã vô địch. Mộ Dung tiên sinh tốt là uy phong. Nếu là tiên sinh chịu đến chúng ta đại nguyên, chúng ta nguyện giúp ngươi phục quốc. Một đạo thanh âm không linh vang lên. Ngay sau đó ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Cầm đầu là một tuấn mỹ công tử, cầm trong tay một cái quạt xếp. Bất quá nàng kia cao cao cục cưng kho lúa bại lộ sự chân thật của nàng đừng. Nhữ Dương vương nữ Triệu Mẫn, bên người đi theo hai tên lão giả, hẳn là Triệu Mẫn ngự dụng bảo tiêu Huyền Minh nhị lão. Người nữ oa oa này lại là người nào? Khâu Sử Cơ nhìn xem Triệu Mẫn hỏi. Chu Chỉ Nhược đáp, Khâu đạo trưởng, nàng liền là Mông Nguyên Nhữ Dương vương quận chúa Triệu Mẫn. Bên người nàng hai người là Lộc Trượng Khách cùng Hạc Bút Ông, xưng là Huyền Minh nhị lão. Nguyên lai là Mông Nguyên người, lại dám đến Thiếu Lâm tự, quả thực là tự tìm đường chết. Có người kêu gào bắt Triệu Mẫn uy hiếp Nhữ Dương vương loại hình. Triệu Mẫn mở to hai mắt, không thể nào, không thể nào, không thể nào. Nhiều như vậy giang hồ hảo hán, chính diện đánh không lại chúng ta đại nguyên dũng sĩ, thế mà liền muốn bắt cóc là một cái tiểu nữ nhân uy hiếp ta phụ vương. Đây chính là các ngươi những này trung nguyên võ lâm cao thủ tác phong sao? Đều im ngay. Khâu Sử Cơ quát lớn một tiếng, sau đó nhìn Triệu Mẫn lạnh lùng nói, chúng ta còn khinh thường tại bắt nạt một cái nữ nhi ra. Mau mau rời đi đi. Khâu đạo trưởng lời ấy sai rồi. Cùng những này Mông Nguyên nhân sĩ liền cùng đối mặt tà ma ngoại đạo đồng dạng. Không cần giảng đạo nghĩa giang hồ. Đến a, mời Thiệu Mẫn quận chúa tiến về Đại Càn làm khách. Tô Tầm hời hợt nói. Đúng, một chúng cẩm y vệ đem Triệu Mẫn cùng Huyền Minh nhị lão vây lại. Đám người, Triệu Mẫn, nàng trước kia bằng vào Mông Nguyên quận chúa thân phận tại Trung Nguyên giang hồ loạn xuyên, bằng vào liền là chiêu này, nhưng không nghĩ tới Tô Tầm căn bản không quan tâm, ngược lại còn đại nghĩa lẫm nhiên nói đúng Mông Nguyên không cần giảng đạo nghĩa giang hồ. Sóng nhiều, bị một cái sóng đổ nhào xe. Ân, sóng nhiều, nói rõ nước nhiều, Tô Tầm thích nhất như nước trong veo cô nương. Không nghĩ tới bệ hạ loại này anh hùng hảo hán thế mà ỷ thế hiếp người. Hay là dùng như thế bỉ ổi phương pháp bắt nạt ta một cái tiểu nữ tử. Truyền đi liền không sợ bị người nhạo báng sao? Triệu Mẫn nũng nịu nhìn xem Tô Tầm. Tô Tầm thản nhiên nói. Mông Nguyên bại hoại, hán gia người người có thể chu diệt. Trẫm một lòng vì Trung Nguyên bách tính, thì sợ gì gánh vác chỉ là bêu danh cùng cười nhạo. Triệu Mẫn, khá lắm, đây mới là chính đạo nhân sĩ tinh túy a, đem lấy nhiều khi ít. Hơn nữa còn là bắt nạt nữ nhân đều nói như vậy nghĩa chính ngôn từ. Hiên ngang lẫm liệt, Thiệu Mẫn quận chúa, mời đi, Hoa Vô Khuyết cùng Lâm Bình Chi đi tới. Người mang quận chúa đi trước. Lộc Trượng Khách nói với Hạc Bút Ông, trong tay quải trượng dựng lên. Hạc Bút Ông một cái nhấc lên Triệu Mẫn thi triển khinh công muốn rời khỏi. Lưu lại một câu, Sư huynh cẩn thận, cho ta xuống tới. Hoa Vô Khuyết đạp không mà lên. Lộc Trượng Khách đồng dạng bay lên ngăn cản Hoa Vô Khuyết. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đồng thời bay lên, trực tiếp đem Hạc Bút Ông từ không trung bước rơi. Liên Tinh bắt lấy Triệu Mẫn, Yêu Nguyệt đối phó Hạc Bút Ông. Phía dưới, Lâm Bình Chi liên thủ với Hoa Vô Khuyết đánh cho Lộc Trượng Khách liên tục bại lui. Triệu Mẫn nhìn về phía Tô Tầm. Tốt tốt, cùng lắm thì người ta trở về với ngươi. Nhanh để bọn hắn trợ thủ. Tốt, Tô Tầm đối nàng mỉm cười. Sau đó cầm trong tay ỷ thiên kiếm. Thân thể hóa thành tàn ảnh bay ra ngoài. Phốc thử, một kiếm nhanh như điện chớp đâm xuyên qua Lộc Trượng Khách trái tim. Đồng thời trở tay một chưởng đánh trên người Hạc Bút Ông hút khô nội lực của hắn. Trong nháy mắt, Mông Nguyên nước hai vị tông sư cảnh sơ kỳ cao thủ liền một chết một bị thương. Sau đó Tô Tầm lại hút khô Lộc Trượng Khách nội lực. Hiện tại cũng chết rồi. Một cái nam nhân hút khô mặt khác hai nam nhân. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Triệu Mẫn cũng bối rối. Tô Tầm nhìn về phía Triệu Mẫn mỉm cười nói. Bọn hắn hiện tại không chỉ có dừng tay, mà lại vĩnh viễn còn cũng không động được tay. Triệu Mẫn quận chúa nhưng hài lòng sao? Đám người, ngươi chính là ma quỷ bàn quỷ sao? Ngươi, ngươi hỗn đản, Triệu Mẫn chửi ầm lên. Nàng lần này vốn chính là đến tham gia náo nhiệt, nhìn xem có thể hay không kiếm chút chỗ tốt, thuận tiện kiến thức một chút Tô Tầm vị này đại càn hoàng đế. Nhưng không nghĩ tới cũng bởi vì nàng đến tham gia náo nhiệt, hại chết Lộc Trượng Khách cùng Hạc Bút Ông. Nàng cũng không nghĩ tới Tô Tầm thế mà lại giết Lộc Trượng Khách cùng Hạc Bút Ông. Trương Vô Kỵ đều không có giết a, nàng coi là tất cả mọi người là nàng liếm chó. Thật tình không biết, Tô Tầm cho tới bây giờ chỉ bị người khác liếm, đều sắp bị liếm khoan khoái ra. Tô Tầm không để ý đến Triệu Mẫn kia nữ nhân tự cho là phải. Nhìn nói với Tiêu Viễn Sơn. Tiêu Viễn Sơn, người muốn giết Mộ Dung Bác cũng nhanh chút động thủ đi. Hai người các ngươi thực lực hẳn là tại 8 lạng nửa cân. Mộ Dung Bác, để mạng lại. Tiêu Viễn Sơn nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên đối Mộ Dung Bác phát động thế công. Mộ Dung Bác không sợ hãi chút nào phản kích. Hai người đánh ngươi tới ta đi. Chân khí bắn ra bốn phía. Mấu chốt bọn hắn dùng tất cả đều là Thiếu Lâm tự công phu. Hai người đánh nhau, liền tựa như bàn tay ba ba đánh vào trong Thiếu Lâm tự trên mặt người. Lão đau đớn, càng làm cho Thiếu Lâm tự đám người căm tức là, hai người kia đem Thiếu Lâm công phu dùng đến so với bọn hắn càng tốt hơn. Mộ Dung Bác cùng Tiêu Viễn Sơn hoàn toàn chính xác chia 5 năm. Nguyên bản hắn còn cho là mình cẩu lâu như vậy. Vừa xuất thế liền muốn vô địch thiên hạ, không nghĩ tới vừa ra thế, hắn cái này ảo giác liền phá toái. Nơi này tất cả đều là địch nhân, lại như thế đánh xuống chân khí hao hết, đối với hắn 10 phần bất lợi. Cho nên, Mộ Dung Bác muốn bỏ chạy, ngoại trừ không để ý đến chuyện bên ngoài lão tăng quét rác bên ngoài. Nơi này hắn cùng Tiêu Viễn Sơn mạnh nhất, hai người học trộm 30 năm. Đều đột phá tông sư cảnh đại viên mãn. Cho nên hắn biết rõ. Mình cùng Tiêu Viễn Sơn người này cũng không làm gì được người kia. Nhưng mình muốn chạy. Nơi này ai cũng ngăn không được chính mình. Cho nên hắn một chưởng đánh ra. Thân thể mượn lực bay ra đi 10 mấy mét. Sau đó thi triển khinh công hướng dưới núi bay đi. Ta Mộ Dung Bác muốn đi. Người nào cản trở được. Tô Tầm nhìn Hoa Vô Khuyết một chút. Hoa Vô Khuyết vẫy tay một cái. Một cẩm y vệ kéo vang lên tín hiệu tiễn. Sau đó, kháng kháng kháng, một trận hỏa súng thanh âm vang lên. Mộ Dung Bác cười ha ha một tiếng. Trực tiếp thi triển thần công nắm toàn bộ bi thép. Người có hỏa súng, ta có thần công. Đám đồ chơi này há có thể gây tổn thương cho ta. Chấm, hắn không biết là, hỏa súng chỉ là tại đo đạc khoảng cách. Khóa chặt mục tiêu. Tiếp xuống mới là bữa ăn chính. Còn có thủ đoạn gì nữa liền thi triển đi ra đi. Mộ Dung Bác trên không trung cười lớn quát. Từ nay về sau trời cao mặc chim bay. Biển rộng mặc cho cá nhảy. Sau đó, ầm 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 ầm. Tiếng pháo như sấm, không ngừng vang lên. Trên 100 phát tiểu ngư nhi nghiên cứu ra được lựu đạn bay ra. đồng thời còn phải kể tới 10 phát phá cương nỏ tạo thành lưới tên phong tỏa. Sau đó, Mộ Dung Phục hắn liền tra nổ quảng cáo. A, à, Mộ Dung bác kêu thảm một tiếng, trên không trung một cái lảo đảo trực tiếp thẳng tắp té xuống. Sau đó hắn lại bay lên. Rốt cuộc tông sư cảnh đại viên mãn, làm sao có thể đơn giản như vậy liền chết. Sau đó tiếng pháo lại vang lên. Ầm 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 ầm, Mộ Dung bác lại kêu thảm té xuống. Sau đó hắn lại bay lên. Sau đó, rầm rầm rầm, a, à, hắn lại một lần nữa lảo đảo bay lên. Tựa như đánh không chết tiểu cường. Cỡ nào kiên cường, Lưu An, lão thiết, người chịu cái này đạn pháo không có ta chịu cái kia đẹp mắt. Đám người, tất cả mọi người nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi. Tựa như đang nhìn một cái ma quỷ. Ta muốn giết các ngươi. Giết các ngươi. Mộ Dung bác toàn thân quần áo đều nát xong. Da phun, máu thịt be bét, hai mắt đỏ bừng. Phát ra cuồng loạn tiếng gầm gừ hướng về phía chân núi quân trận đánh tới. Tiêu Viễn Sơn, ngươi bây giờ có thể đánh thắng hắn. Tô Tầm nhìn xem Tiêu Viễn Sơn nói nghiêm túc một câu. Tiêu Viễn Sơn khóe miệng co giật một chút. Sau đó thi triển khinh công hướng Mộ Dung bác đuổi theo. Mộ Dung bác, nạp mạng đi. Tiêu Viễn Sơn bay qua. Trực tiếp một chiêu quạ đen đi máy bay đem Mộ Dung bác từ trên trời ngồi xuống. Không bao lâu, hắn dẫn theo Mộ Dung bác đầu trở về. Mộ Dung bác mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Hắn chết quá oan uổng. Nếu như không phải bị đại pháo đánh mấy trăm phát, tuyệt không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền bị Tiêu Viễn Sơn giết. Đa tạ bệ hạ giúp ta báo giết vợ mối thù. Cùng đối khuyển tử trọng dụng. Từ nay về sau cha con chúng ta cái mạng này liền bán cho ngươi. Tiêu Viễn Sơn dùng chân khí đem Mộ Dung bác đầu chấn vỡ. Đối Tô Tầm chắp tay. Tô Tầm cười ha ha một tiếng. Có thể được Tiêu Đại Hiệp dưới trướng nghe lệnh. Quả thật chậm may mắn sự tình a, vừa mới còn mở miệng một tiếng Tiêu Viễn Sơn. Hiện tại liền biến thành Tiêu Đại Hiệp. Thật là một cái thiện biến cặn bã nam. A Di Đà Phật, việc này có thể thiện. Còn nhờ vào bệ hạ. Huyền Từ đối Tô Tầm cúi đầu. Tô Tầm nhìn xem hắn. Huyền Từ, các ngươi Thiếu Lâm tự có cái gọi hư trúc đệ tử. Có thời gian, ngươi có thể lột y phục của hắn nhìn xem. Hư trúc là Huyền Từ nhi tử. Trên người hắn có ký hiệu. Lột quần áo, Huyền Từ liền có thể trông thấy. Đa tạ thí chủ nhắc nhở. Huyền Từ mặc dù không biết Tô Tầm vì cái gì nói như vậy, nhưng vẫn là ứng. Sau đó Tô Tầm nhìn về phía đám người. Chư vị, chậm đi trước một bước. Tương Dương Võ Lâm Đại Hội gặp lại. Tô Tầm nói xong, nhảy lên ngựa chuẩn bị rời đi. Bệ hạ chậm đã. Nhìn xem Tô Tầm từ đầu đến cuối không có trả lại ỷ thiên kiếm ý tứ. Chu Chỉ Nhược ngồi không yên. Tô Tầm quay đầu. Chu cô nương có việc. Bệ hạ, ỷ thiên kiếm chính là ta phái Nga Mi chi bảo. Mong rằng bệ hạ có thể trả lại. Chu Chỉ Nhược nói. Tô Tầm cười cười. Chu cô nương, người cầm kiếm tập kích ta Đại Càn tam phẩm quan võ. Chẳng chỉ là thu ngươi hung khí. Không tính toán với ngươi. Chớ được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta, Chu Chỉ Nhược còn muốn nói tiếp cái gì. Nhưng lại bị cẩm y vệ cản lại. Tô Tầm rời đi. Lão Tăng quét rác hôm nay không xuất hiện. Tô Tầm cũng không chủ động đi tìm hắn. Loại cao thủ này như vậy nghiêu bước đã đều tị thế không ra. Vậy hắn đi cũng không chứng dụng. Làm gì ưỡn lấy mặt nóng đi thiếp người ta lạnh cái mông đâu. Còn có trong Thiếu Lâm tự Cửu Dương thần công. Nhìn Tống Thanh Thư cùng Chu Chỉ Nhược biểu hiện. Lúc này cũng đã rơi vào tay Trương Vô Kỵ. Cũng không cần đi tìm. Lần này đến Thiếu Lâm. Chỉ là thu hoạch một cái Tiêu Viễn Sơn. Liền đã đáng giá. Chu Chỉ Nhược mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn xem Tô Tầm bóng lưng. Là tức giận đến ngực đều lớn hơn một vòng. Khâu Sử Cơ tiến lên nói. Chu cô nương không ngại đợi đến Võ Lâm Đại Hội lúc. Để Diệt Tuyệt Sư Thái tự mình hướng bệ hạ đòi hỏi. Ỷ Thiên kiếm cái này cái gọi là thần binh lợi khí. Khả năng hấp dẫn võ lâm nhân sĩ lại hấp dẫn không được bệ hạ. Trừ cái đó ra, Chu Chỉ Nhược cũng đừng không biện pháp. Người đường đường hoàng đế, Thế mà thật muốn dùng ta một nữ nhân đi uy hiếp ta phụ vương. Ta cho ngươi biết, phụ vương ta là sẽ không thụ ngươi uy hiếp. Hắn tuyệt sẽ không. Triệu Mẫn bị trói tay trói chân, nằm ngang cột vào một con ngựa bên trên, không ngừng giãy giụa lấy kêu to. Hắn sẽ, Tô Tầm nhẹ nhàng sờ soạng sờ mặt nàng. Ngươi là phụ vương của ngươi sủng ái nhất nữ nhi. Ta muốn là tuyên bố nạp ngươi làm phi. Nguyên Thuận Đế sẽ còn tín nhiệm phụ vương của ngươi sao? Ân, hẳn là sẽ quân thần nghi ngờ lẫn nhau. Ngươi, ngươi quá hèn hạ. Triệu Mẫn trừng lớn đôi mắt đẹp. Nàng cho là mình đủ tổn hại. Không nghĩ tới Tô Tầm thế mà so với nàng càng tổn hại. Chiều này cũng có thể nghĩ ra được. Nàng phụ vương tay cầm trọng binh. Tại đại nguyên uy vọng cực cao. Nếu như nàng bị Tô Tầm nạp làm phi tử. Hoàng đế khẳng định sẽ đối với nàng phụ vương sinh ra lòng nghi ngờ. Mà phụ vương hắn cũng sẽ bị động đối hoàng đế sinh ra lòng nghi ngờ. Lo lắng hoàng đế sẽ hạ binh quyền của hắn. Quân thần nghi ngờ lẫn nhau. Cái này đối đại nguyên tới nói tuyệt sẽ không là chuyện tốt. Thậm chí khả năng diễn biến thành một trận phản loạn. Rốt cuộc toàn bộ đại nguyên đều biết Nhữ Dương Vương đến cỡ nào sủng ái nàng. So với nhi tử còn sủng ái. Tô Tầm cười ha ha một tiếng. Hèn hạ, ngươi không cảm thấy đây là một đầu trí kế sao? Chỉ là trẫm muốn hy sinh một chút sắc đẹp của mình mà thôi. Ngược lại là tiện nghi ngươi. Phi, Triệu Mẫn cảm thấy buồn nôn. Ai muốn sắc đẹp của ngươi a? Van cầu ngươi thả ta đi. Đem miệng nàng ngăn chặn. Nàng líu díu. Tô Tầm nghe được cực kỳ phiền. Nếu như không phải tại trước mặt mọi người, hắn liền tự mình đi chắn miệng nàng. Ngô ngô ngô, rất nhanh miệng của nàng liền bị ngăn chặn. Chỉ có thể phát ra một trận mơ hồ không rõ thanh âm. Sau khi xuống núi, đã rất muộn, Tô Tầm để mang theo binh sĩ cùng cẩm y vệ toàn bộ rút về Đại Càn. Mà hắn thì cùng Hoa Vô Khuyết, Lâm Bình Chi, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Tiểu Long Nữ, Kiều Phong, Tiêu Viễn Sơn bọn người dục ngựa tiến về Tương Dương tham gia võ lâm đại hội. Hôm nay sở dĩ rất nhiều trưởng bối không đến. Chỉ phái tiểu bối đến đây thiếu lâm tự. Cũng là bởi vì đại đa số đều đã xuất phát tiến về Tương Dương. Ban đêm, Tô Tầm bao xuống một cái khách sạn. Tự nhiên muốn cùng Tiểu Long Nữ vận động một chút. Căn phòng cách vách bên trong bị trói chặt tay chân Triệu Mẫn nghe được mặt đỏ tới mang tai. Nhịn không được giãy giụa thân thể. Thô ráp dây thừng ma sát đến có loại khó mà nói rõ cảm giác. Khá lắm. Cái này chẳng phải phát hiện vui vẻ sao? Cùng một thời gian, một tòa thành thị duyên hải, hơn 1.000 người người trong này đăng lục, chính là Tuyệt Vô Thần cùng hắn 1.000 quỷ Xiên La. Ân, còn có, Mộ Dung Phục bọn người. Mộ Dung Phục đem vốn là có nhúng chàm Trung Nguyên chi tâm Tuyệt Vô Thần thành công hống tới Trung Nguyên. Tuyệt Vô Thần cũng là ngốc tất. Cùng phim truyền hình bên trong đồng dạng mang theo 1.000 quỷ Xiên La thế mà liền mưu toan thống nhất Trung Nguyên. Bất quá cái này cũng không thể trách hắn. Rốt cuộc tại Đông Doanh mấy trăm người kéo bè kéo lũ đánh nhau liền có thể tính quốc chiến. Hắn lại sao có thể tưởng tượng đến. Trung Nguyên quốc chiến đều là hơi một tí mấy chục vạn người đánh đâu. Kiến thức hạn chế trí tưởng tượng của hắn a, đơn giản tới nói. Tuyệt Vô Thần liền là nông dân không thấy qua việc đời. Hắn tại thôn bọn họ là nhà giàu nhất. Liền cho rằng bằng vào vốn liếng của mình cũng là vào thành nhà giàu nhất. Tu vi của hắn không yếu. Tông sư cảnh đại viên mãn. Được xưng là đông doanh đệ nhất cao thủ. Nhưng là hôm nay chỉ riêng tại Thiếu Lâm tự liền xuất hiện 2 cái tông sư cảnh đại viên mãn. Lão tăng quét rác đều không có sáng tướng. Tuyệt Vô Thần đem tao ngộ đến từ xã hội đánh đập. Đại nhân, ta đều đã hỏi thăm rõ ràng. Gần nhất Trung Nguyên lớn nhất một sự kiện liền là Tương Dương muốn cử hành võ lâm đại hội. Nơi này không thể thích hợp hơn. Đến lúc đó ngài dẫn đầu thần binh trên trời rơi xuống. Đem những này cái gọi là Trung Nguyên cao thủ đoàn bao vây một mẻ hốt gọn. Thuận ngươi người xương, nghịch ngươi người giết, liền có thể thống nhất Trung Nguyên. Mộ Dung Phục ưỡn nghiêm mặt nói với Tuyệt Vô Thần. Tuyệt Vô Thần trong ngực ôm cái Mặc Thanh Lương. Rất đẹp đẹp. Phụ, cười ha ha một tiếng. Tốt, làm được tốt, đến lúc đó bản tọa tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Hắn đã tưởng tượng đến, làm mình dẫn đầu mình đại quân từ trên trời giáng xuống lúc. Những cái được gọi là trung nguyên cao thủ sẽ là cỡ nào biểu tình khiếp sợ. Nhận được đại nhân coi trọng, đây đều là tiểu nhân phải làm. Tiểu nhân sở dĩ đi xa đông doanh, liền là bị những này ép. Tiểu nhân cũng nghĩ báo thù a. Mộ Dung Phục trên mặt lộ ra vẻ cừu hận, cắn răng nghiến lợi nói, luận vua màn ảnh là thế nào luyện thành. Mộ Dung Phục mặc dù không làm hoàng đế, nhưng khi vua màn ảnh cũng không tệ. Dù sao đều có cái đế chữ nha. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.